chớ cứng lòng. Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, trong phần phục vụ lời Chúa, chúng ta vừa cùng với nhau, cùng với ca đoàn hát Thánh Vịnh 94, và câu sướng khởi đầu là thế này: ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cứng lòng. Anh chị em biết là điệp ca này, câu sướng này là điệp ca, là câu sướng đầu tiên trong giờ kinh sáng của anh chị em tu sĩ chúng tôi. Trong cái thinh lặng của một những cái giây phút của đầu một ngày mới, trong cái phút khởi đầu của một khoảng thời gian mới, thì lời Chúa đến ngỏ với chúng ta: các ngươi chớ cứng lòng nữa. Hôm nay lời Chúa nói với anh em, lời đó nhắc nhở chúng tôi suốt cả một ngày sống luôn ở trong tình trạng lắng nghe lời của Chúa, và để cho lòng mình mềm ra trước lời của Chúa, để Chúa dẫn đưa mình đi. Cái cảm giác đó mỗi ngày chúng tôi được trải qua, cái cảm giác đó mỗi ngày chúng tôi lại được gặp gỡ trong những giây phút hết sức là tinh khôi của những giây phút đầu ngày. Hôm nay khi hội thánh dùng Thánh Vịnh 94 như là một lời đáp trả lại lời của Thiên Chúa, khi Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta trong thánh lễ này, thì hội thánh dùng Thánh Vịnh 94 để cả cộng đoàn dân Chúa đáp trả lại. Lời ấy lại nhắc nhở, và chúng tôi bản thân tôi và anh em chị em tu sĩ chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn, chia sẻ với anh chị em cái cảm giác, cái cảm xúc của những con người đã được lay động bởi lời hôm nay. Ước gì lời của Chúa hôm nay cũng vậy, làm mềm lòng tất cả mọi người chúng ta, cho dù chúng ta là ai, là người Kitô hữu ngồi trong nhà thờ này, hay là không phải là người Kitô hữu, là người đến đây với tất cả cái tấm lòng chân thành lắng nghe lời Chúa, hoặc là đến đây để mà làm cái gì đó theo một ý định nào đó, theo một cái chủ đích nào đó, thì lời Chúa vẫn đến, và lạy Chúa ước gì lời Chúa làm mềm lòng tất cả mọi người nghe, để thôi không cứng lòng nữa. Lời ấy sẽ sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, hôm nay tin mừng của Thánh Marco kể lại câu chuyện Chúa Giêsu vào trong hội đường của cái thành Cana Phaum, và sau khi ngài giảng dạy thì thần ô uế xuất hiện, và cái người bị thần ô uế ám đã tiết lộ danh tánh của Chúa Giêsu, và rồi thì anh chị em biết rồi đó, Chúa Giêsu đã trục xuất thần ô uế ra khỏi con người đó. Thế tôi xin phép được dừng lại ở một vài chi tiết trong bài tin mừng hôm nay để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Cái thứ nhất đó là đâu là hậu quả, đâu là cái bóng dáng của thần ô uế trong cuộc sống của chúng ta. Thế anh chị em, như chúng ta đã chia sẻ với nhau từ nãy giờ, cái khát vọng chính đáng của mỗi người chúng ta là cái khát vọng được tự do. Cái khát vọng chính đáng của chúng ta là cái khát vọng được sống thật với chính mình. Cái khát vọng chính đáng của chúng ta đó là khát vọng được sống trong sự trong lành, trong sự thiện hảo. Thưa anh chị em, thần ô uế đã khống chế và không để cho cái con người nạn nhân của thần ô uế được sống tự do, được sống trong sống thật với chính mình, và không được sống trong một cái bầu không khí sống, bầu khí sống, môi trường sống trong lành. Chúng ta thấy trước hết là cái người bị thần ô uế ám, anh ta mất cái tính người, anh ta đã kéo lê một cuộc đời khổ ải, anh ta không thể làm điều mà anh ta muốn, và anh ta đã phải làm những cái điều mà anh ta không muốn. Anh ta không thể ăn nói tốt lành được, anh ta sợ mọi người, và cái gì cũng có thể làm cho anh ta sợ, rồi mọi người cũng sợ anh. Anh mất tự do, nói cái gì cũng không dám nói, và có khi muốn nói cái điều mình muốn nói, điều tốt lành mình muốn nói thì mình lại không nói được. Muốn hành động theo cái điều tốt lành mà mình biết đó là tốt lành mà không hành động được. Chúng ta thấy thần ô uế đã khống chế con người ấy, và đã lái con người ấy, đã làm cho con người ấy bị mất tự do, và con người ấy sợ sệt tất cả mọi chuyện. để và khi khống chế con người ấy thì đã buộc con người ấy làm theo chỉ thị, theo hướng dẫn của thần ô uế, mà anh ta không thể nào thoát ra khỏi được cái quyền lực đó. Anh ta cứ phải dựa vào quyền lực đó, anh ta cứ phải bám vào quyền lực đó, và anh ta cứ phải nói, phải làm theo cái chỉ thị của quyền lực đó. Anh ta không thể sống tự mình sống được. Có những điều anh ta biết đó là sự thật mà anh ta không nói được, không nói được và không dám nói cái sự thật đó. Cả cuộc đời của con người bị thần ô uế gông cùm lại. Anh làm cho mọi người sợ anh vì anh có khả năng gây đau khổ cho người khác. Anh mang cho người quyền lực mà mọi người đều sợ, không dám đụng đến, vì đụng đến là đụng đến với quyền lực đó. Anh sẵn sàng hành hạ người khác, kể cả uy hiếp mạng sống của họ, và anh trở nên hung hãn, độc ác, cho đến nỗi người ta sợ anh, lánh anh. Cái người bị thần ô uế nhập vào, cái người bị thần ô uế khống chế, cái người mà bị thần ô uế điều khiển, có một cuộc sống rất là trong một cái cõi riêng của anh ta. Cõi ấy tập trung những băng đảng của thần ô uế, nó có luật lệ của nó, nó có cách hành xử riêng của nó có luật pháp riêng của nó, bất chấp luật pháp xã hội, bất chấp lương tâm con người, bất chấp nhân đạo, sẵn sàng bênh đỡ nhau để tồn tại, cộng tác bao che với nhau để hoành hành và để phát triển băng đảng của nó. Người bị thần ô uế ám là cái người thuộc về thế giới của sự dữ. Hôm nay thần ô uế đối diện với Chúa Giêsu. Thần ô uế nhận diện Chúa Giêsu rất là nhanh. Có thể nói rằng là cả cái hội đường hôm đó ở Capernaum chưa chắc đã có nhiều người biết Đức Giêsu là ai. Nhưng ngay lập tức thần ô uế nói: "Ông Giêsu người Nazareth." Và anh chị em để ý, thần ô uế có mặt ngay cả trong nơi tôn nghiêm nhất, đó là hội đường của người Do Thái, công cộng nhất. Nơi đó là nơi tuyên đọc lời Chúa, nơi đó là nơi học hỏi lời Chúa, nơi đó là nơi giảng dạy lời Chúa, nơi đó là nơi cầu nguyện, nơi tụ họp dân Chúa, thì thần ô uế xuất hiện cả ngay trong chốn tâm nghiêm nhất đó. Và rồi phần thứ ba của cái câu nói xuất từ miệng thần ô uế: "Thưa anh chị em, thần ô uế biết cả danh thánh của Đức Giêsu nữa, tước vị của Ngài và sứ mạng của Chúa Giêsu." Ngay khi cả hội đường đó còn chưa ai biết thì nó đã nói liền: "Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Và nói ngay cái sứ mạng của Chúa Giêsu: "Tại sao ông đến tiêu diệt chúng tôi?" Anh em thấy cái khả năng hiểu biết và nhận thức của thần ô uế vượt xa tất cả chúng ta. Và vì thế chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận ra thần ô uế trong xã hội ngày hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta. Tôi xin đi tiếp một chi tiết nữa, đó là thành Capernaum. Thưa anh chị em, Capernaum là một hải cảng sầm uất, là nơi nhập cư của dân tứ xứ, một miền đất pha tạp, và là một thế giới được coi như là thế giới của dân ngoại ở miền Bắc Galilee. Một xã hội đủ mọi hạng người, sang hèn, giàu nghèo, thân đế quốc hay là nhóm nhiệt thành chống lại đế quốc, lề phải lề trái, đủ mọi thành phần, đủ mọi giai cấp. Và cũng là trong thành Capernaum đó có một con người ở trong một cái thế giới người ta gọi là thế giới của những con người tội lỗi, đang chờ Chúa Giêsu gọi, đó là ông Matthew. Vâng, trong một cái cộng thể pha tạp đa dạng và có tính dân ngoại như thế, thần ô uế đã xuất hiện để chỉ rõ ra quyền thần ô uế chính là quyền lực của sự giữ, quyền lực chống lại sự thật, chống lại sự thiệt, chống lại Thiên Chúa, và nó núp bóng dưới rất nhiều hình thức, kể cả nơi thánh thiêng nhất như chúng ta vừa thấy, là nó xuất hiện trong hội đường của người Do Thái, và nó biết cả những điều tốt đẹp nhất. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đã không ngần ngại đối diện với sự dữ. Ngài đến Capernaum, Ngài thi hành quyền giảng dạy của Ngài, Ngài thi hành quyền công bố lời Chúa của Ngài, lời mà như chúng ta vừa chia sẻ với nhau hồi nãy, lời có sức lay động con người, lời có sức biến đổi con người, lời có sức giải thoát con người. Và đây, đây là lúc Thiên Chúa dùng lời của Ngài để giải thoát con người khỏi sự áp chế của thần ô uế. Chúa Giêsu lên tiếng, như tuần trước chúng ta đã nghe, thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ngài công bố sứ điệp giải thoát của Thiên Chúa, Ngài tuyên bố quyền lực cao cả nhất của Thiên Chúa, Ngài tuyên bố sứ mạng của Ngài đến là để giải thoát con người khỏi sự giữ, khỏi quyền lực của ác thần, khỏi thần ô uế, khỏi tất cả các quyền lực chống lại Thiên Chúa. Và để cụ thể lời giảng dạy ấy, cụ thể quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã bịt miệng thần ô uế cấm đi. Chúa Giêsu đã trục xuất thần ô uế, xuất ra khỏi người này. Thưa anh chị em, một lần khi trực diện với sóng gió ngoài biển khơi, vâng, biển đã là hình ảnh của thế giới tội lỗi, thế giới chống lại Thiên Chúa, của sự giữ của cái chết, và biển khơi nổi sóng, thì Thiên Chúa cũng đã, Chúa Đức Giêsu cũng đã quát lên tương tự như vậy, câm đi. Và ngày hôm nay ở nơi hội đường này, đối diện với quyền lực của sự giữ, Chúa Giêsu đã bịt miệng sự giữ lại, câm đi, và Ngài giải thoát con người khỏi quyền lực của sự giữ, xuất khỏi người này. Nhưng mà thưa anh chị em, trước khi sự giữ ra đi thì Thánh Marco có ghi lại thế này: thần ô uế lay mạnh người ấy một cái, lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Bản dịch của quý của nhóm các giờ kinh phụng vụ mà chúng ta vừa đọc, thần ô uế lay mạnh người ấy, tôi có tra cứu trong bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn, Ngài nói rằng là, Ngài dịch là thần ô uế dằn vật người ấy, nghĩa là một cú lắc thật là mạnh, một cú vật người ấy xuống. Và có lẽ người ta sợ, sợ bị thần ô uế, sợ bị quyền lực sự giữ vật. Thưa anh chị em, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ đến với Chúa Giêsu để được người giải thoát. Vì chỉ nơi Ngài thì quyền năng của Ngài, với quyền năng của Ngài mới đủ sức mạnh để giải thoát chúng ta. Thì không ai có thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự giữ. Đừng mơ màng vào bất kỳ một quyền lực nào, một thể chế nào và một con người nào. Đừng đắm đuối đi theo con đường ô uế mà chống lại Thiên Chúa. Đừng tránh né Chúa Giêsu, đừng tránh né sự thật. Đừng viện vào bất kỳ một thứ lệ lệ nào, một thói quen, một sự khôn ngoan ngoại giao nào nữa. Vì chỉ có Chúa, một mình Chúa lãnh lấy cái quyền xua trừ ma quỷ ra mà thôi. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ với tất cả quyền năng của con Thiên Chúa làm người, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự giữ. Vâng, đừng bám víu vào bất kỳ một thể chế nào, một quyền lực nào của thế gian này, vì nó không đủ sức, thậm chí nó liên minh với sự giữ, làm khổ ải cuộc đời chúng ta. Đừng sợ cơn dằn vặt của sự giữ, vì chỉ là một thứ dằn vặt chóng qua. Dẫu nó có làm cho chúng ta sợ hãi, đau khổ, mệt mỏi, dẫu nó có vật chúng ta ngã xuống trước mặt mọi người, dẫu nó có làm cho chúng ta bị tổn thương thân xác, tổn thương danh dự, tổn thương tình cảm, nhưng cái vật ấy chỉ vật chúng ta ngã xuống có một lần thôi, để chúng ta được đứng lên sống trong tự do, trong yêu thương, trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, của tình yêu, của sự thật. Đừng sợ tiếng thét của sự giữ, vì nó là tiếng thét cuối cùng, tiếng thét báo hiệu chấm dứt sự vong thân, sự sợ hãi, sự tha hóa, sự bị gông cùm. Tiếng thét não nùng chấm dứt và phải chấm dứt để nhường chỗ cho những lời thì thầm của yêu thương. Lắng nghe, đón nhận lấy lời Chúa, để lời Chúa làm mềm lòng chúng ta. Đừng cứng lòng nữa, quyết định dứt khoát quay trở lại với Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta, không trừ một ai, khi chúng ta tham dự phục vụ lễ Chủ nhật ngày hôm nay. Xin Chúa Giêsu cứu thế, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria hằng cứu giúp, luôn phù hộ, nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta. Amen.